Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Sáu ngày 2 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một vui bước tin mừng,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Trong tông thư mới, Đức Thánh Cha nêu bật tình yêu kinh thánh của Thánh Geronimo.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã viết một tông thư nhân kỷ niệm 1.600 năm ngày qua đời của Thánh Geronimo, vị đại tiên sĩ và giáo phụ của giáo hội, người đã đặt kinh thánh vào trung tâm cuộc đời mình.
Trong tông thư có tựa đề Scripture Sacre Affectus, lòng yêu mến kinh thánh, Đức Thánh Cha viết: kiến thức sâu rộng về kinh thánh của Thánh Geronimo, lòng nhiệt thành của Ngài trong việc quảng bá giáo huấn kinh thánh, kỹ năng thông dịch các văn bản, sự bảo vệ nhiệt thành và đôi khi nóng nảy chân lý Kitô giáo, sự khâu hạnh và kỷ luật đan tu, sự chuyên môn của Ngài như một người hướng dẫn thiêng liêng quảng đại và nhạy cảm. Tất cả những điều này đã khiến Ngài, 16 thế kỷ sau khi qua đời, trở thành một nhân vật liên kết chặt chẽ vững bền đối với chúng ta, những Kitô hữu của thế kỷ 21. Thánh Geronimo đã dành cả cuộc đời cho Chúa Kitô và lời Chúa khi không ngừng làm việc để kinh thánh có thể đến với người khác. Đức Thánh Cha nhấn mạnh hai chiều kích nổi bật trong cuộc đời thánh nhân là hoàn toàn tận hiến cho Chúa và siêng năng học hỏi nhắm hiểu biết sâu sắc hơn về mầu nhiệm Kitô giáo. Thánh Geronimo học hỏi kinh thánh trong sự vâng phục Thiên Chúa và vâng lời những người đại diện cho truyền thống sống động giải thích sứ điệp được mặc khải. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, nhiều người thấy kinh thánh khó đọc, không phải vì mù chữ, nhưng vì không đọc được kỹ năng cần thiết để làm cho bản văn có thể hiểu được. Do đó, cần một người giải thích, Thánh Geronimo có thể là người hướng dẫn chúng ta bởi vì Ngài dẫn mọi người đọc kinh thánh đến mầu nhiệm của Chúa Giê-xu. Kết thúc tông thư, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người theo gương yêu mến thánh kinh của Thánh Geronimo. Ngài đặt ra một thách đố cho những người trẻ: khám phá di sản Kitô giáo, đam mê lịch sử thánh cũng là lịch sử của chúng ta. Dám theo gương chàng trai trẻ Geronimo như người thương gia trong dụ ngôn của Chúa Giê-xu, bán tất cả những gì anh có để mua viên ngọc quý giá nhất. Bản dịch tiếng Việt toàn bộ tông thư sẽ được Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phổ biến trong những ngày tới.
Đức Hồng Y Parolin tiếp nhóm chuyên gia đánh giá các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Vatican.
Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã gặp gỡ các thành viên của Ủy ban chuyên gia đánh giá các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Hội đồng châu Âu khi họ bắt đầu chuyến thăm đánh giá tại Vatican vào thứ Tư 30 tháng 9.
Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh nói rằng, chuyến thăm đánh giá của Ủy ban được tổ chức trong bối cảnh của vòng đánh giá thứ 5 được thỏa thuận vào năm 2019. Theo đó, tất cả các khu vực tài phán thành viên của Monivore đều phải tuân theo. Monivore là tên chính thức của Ủy ban chuyên gia của Hội đồng châu Âu về đánh giá các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố. Cơ quan giám sát đưa ra đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn toàn cầu của lực lượng đặc nhiệm hoạt động tài chính, mà cơ quan này là thành viên liên kết hàng đầu. Thông cáo phòng báo chí tòa thánh xác định, mục đích của giai đoạn đánh giá này là đánh giá sự hiệu quả của các biện pháp lập pháp và thể chế được các cơ quan tài phán áp dụng trong những năm gần đây đối với việc phòng chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Đức Hồng Y Parolin đã chào đón đội chuyên gia và nhắc lại cam kết và sự tham gia của Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican trong việc chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Đức Hồng Y nói với nhóm chuyên gia rằng, bản chất thiêng liêng và sứ mạng của Tòa Thánh là tìm cách thúc đẩy nỗ lực chung để xây dựng nền văn minh tình yêu dựa trên các giá trị phổ quát của hòa bình, liên đới, công lý và tự do. Không giống như các quốc gia khác có nền kinh tế nhằm tạo ra sự giàu có và thịnh vượng cho các cộng đồng quốc gia của họ, các quỹ do Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican quản lý chủ yếu được nhắm đến các hoạt động tôn giáo và bác ái. Tuy nhiên, việc quản lý các quỹ này phải phù hợp với mục đích được nhắm đến và chủ kích đạo đức. Đức Hồng Y cho biết, cơ quan kiểm toán của Vatican chịu trách nhiệm giám sát và điều tiết mạng tài chính của Vatican. Ngài nhắc lại lời Đức Thánh Cha: Ngân hàng Vatican không thể nhắm trước hết đến lợi nhuận tối đa có thể, nhưng là các nguyên tắc phù hợp với các chuẩn mực của đạo đức, tính hiệu quả nhất quán và cách làm phản ánh bản chất đặc biệt của nó.
Đức Đức Tổng Gallagher tại Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về Đa dạng Sinh học.
Vatican, nhân Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về Đa dạng Sinh học hôm 30 tháng 9, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã phát biểu trong một sứ điệp video rằng chúng ta cần xem xét lại các mô hình phát triển, cần có hành động khẩn cấp về đa dạng sinh học.
Ngài nói, một sự phát triển thực sự toàn diện, hòa hợp giữa việc thúc đẩy lợi ích chung với sự tôn trọng phẩm giá con người chỉ có thể đạt được khi các chính sách phát triển hướng đến việc phục vụ con người và tuân theo nhận thức toàn diện về môi trường, kinh tế, xã hội và con người trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên được chia sẻ của chúng ta. Trong bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Gallagher đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị thượng đỉnh này trong việc chiêm ngắm với lòng biết ơn về món quà của tạo hóa và nghiêm túc nhìn nhận những gì đang đe dọa đến sự phong phú phi thường của hành tinh chúng ta. Đồng thời, đây là cơ hội để xem xét các nguyên nhân gốc rễ khiến đánh mất sự đa dạng sinh học, nhận ra nhiều thiệt hại phát sinh từ đó và tái cam kết những dấn thân chung để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Đức Tổng giám mục Gallagher nêu ra một số nguyên nhân dẫn đến mất đa dạng sinh học, bao gồm việc mở rộng nông nghiệp và công nghiệp, các loại ô nhiễm như ô nhiễm nhựa biển, thử nghiệm hạt nhân và chất thải chưa được xử lý. Ngài cũng nhắc lại việc nhiệt độ đại dương tăng lên có tác động tàn phá như thế nào đến hầu hết các rạn san hô trên thế giới, và mức độ tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và nạn phá rừng quá mức là những yếu tố chính trong biến đổi khí hậu dẫn đến sự tuyệt chủng của các loài và giảm khả năng phục hồi của thiên nhiên. Do đó, để đảo ngược xu hướng đáng báo động này được nhìn thấy qua sự nghèo nàn của thiên nhiên dẫn đến đau khổ cho con người, đặc biệt ở các khu vực nghèo nhất trên thế giới, thì nhất thiết phải bảo vệ các khu vực phong phú về đa dạng sinh học, chẳng hạn như Amazon và Brazil của Congo. Ngoại trưởng của Tòa Thánh kết luận rằng thật cần thiết và cũng là bổn phận của mọi người trong việc nhận thức rằng mọi sinh vật đều có giá trị và có mục đích nội tại của nó, và do đó phải được yêu thương. Như thế, thách đố mà chúng ta đang được kêu gọi hành động khẩn cấp đó là khôi phục mối quan hệ hài hòa với thiên nhiên bằng một cách tiếp cận kết hợp giữa việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta với việc chăm sóc anh chị em của chúng ta, kết hợp các biện pháp tức thời với các biện pháp chiến lược dài hạn. Đó chính là điều mà Đức Thánh Cha Francisco gọi là hệ sinh thái toàn diện.
Chính quyền thành phố San Francisco cho phép 100 người tham dự cửa hàng tôn giáo trong nhà.
San Francisco, ngày 29 tháng 9, Văn phòng Thị trưởng San Francisco đã thông báo rằng bắt đầu từ thứ Tư 30 tháng 9, những nơi thờ tự sẽ được phép tổ chức các cửa hàng tôn giáo trong nhà với sức chứa 25% của cơ sở, tối đa 100 người.
Đức Tổng giám mục Salvatore Cordileone của San Francisco cảm ơn thị trưởng cũng như hàng ngàn giáo dân đã kiên trì yêu cầu cho họ được phép tham dự thánh lễ. Hôm Chủ nhật trước đó, Đức Thánh Cha Cordileone đã chủ sự buổi kiệu thánh thể với sự tham gia của hàng ngàn tín hữu Công giáo San Francisco để phản đối hạn chế nghiêm ngặt của chính quyền đối với các nơi thờ phượng. Chính quyền cho biết quyết định được đưa ra dựa trên sự thay đổi về tình trạng nhiễm dịch của thành phố. San Francisco được chuyển từ vùng đỏ, rủi ro đáng kể, sang màu da cam, rủi ro trung bình. Hôm 25 tháng 9, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cảnh báo các quan chức San Francisco rằng các hạn chế của họ đối với việc thờ phượng công cộng trong thành phố có thể vi hiến. Trước đó, thành phố cho phép chỉ một người thờ phượng tại một thời điểm ở những nơi thờ tự, bất kể quy mô của tòa nhà. Trong khi đó, các cơ sở trong nhà khác lại được phép hiện diện nhiều người. Cho đến ngày 14 tháng 9, việc thờ phượng công cộng trong thành phố bị giới hạn ở 12 người tham gia ở ngoài trời, với các dịch vụ trong nhà bị cấm. Bắt đầu từ ngày 14 tháng 9, 50 người đã được phép tham dự các cửa hàng tôn giáo ngoài trời. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 9, các buổi thờ phượng ngoài trời có thể lên đến 200 người, ca hát hoặc đọc kinh trong nhà sẽ bị cấm, và nơi thờ tự phải tiến hành kiểm tra sức khỏe của những người tham dự trước khi họ vào nơi cửa hàng. Đức Tổng giám mục San Francisco vẫn cho rằng việc California giới hạn tối đa 100 người trong một cơ sở thờ phượng bất kể quy mô của tòa nhà vẫn là điều không công bằng. Chúng tôi muốn và chúng tôi có ý định thờ phượng Chúa một cách an toàn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách xã hội, vệ sinh, thông gió và các quy trình an toàn khác. Nhưng chúng tôi sẽ không chấp nhận việc các tín hữu bị đối xử nghiêm khắc hơn các hoạt động thế tục tương đương khác.
Các tu sĩ Salesian quyên góp 8 triệu euro giúp các gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch.
Torino, bề trên tổng quyền dòng Salesian thông báo rằng họ đã quyên góp được gần 8 triệu euro để giúp các gia đình trên khắp thế giới bị ảnh hưởng tài chính bởi đại dịch COVID-19.
Cha Angel Fernandez Atime nói, cụ thể, chúng tôi đã quyên góp được 7,9 triệu euro, một số tiền rất đáng kể đến từ 62 tỉnh dòng Salesian trên khắp thế giới, để hưởng ứng 143 dự án hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những người nhận được lương thực và số tiền nhỏ để tự trang trải cuộc sống. Trong một video, cha tổng quyền dòng Salesian, nhân dân dòng Salesian Don Bosco cảm ơn sự liên đới, lòng tốt mà tất cả mọi người đã cùng nhau thực hiện. Cha nói, đây là điều rất hay vì nó không chỉ là việc quyên góp tiền để giúp đỡ mọi người, nó còn là việc tập hợp những suy tư, mối quan tâm, ý tưởng và sáng kiến để tiếp cận mọi nơi trên thế giới. Cha Fernandez nhấn mạnh rằng nhiều sinh mạng có thể được cứu khi mọi người cùng nhau hành động. Cha cảm ơn tất cả mọi người vì đã tiếp tục thực sự giúp đỡ và thay đổi cuộc sống của rất nhiều người.
Công giáo Belarus phủ nhận thông tin về việc Hoa Kỳ can thiệp vào tình hình tôn giáo ở nước này.
Belarus, hôm 30 tháng 9, Đức cha Yuri Kotobuski, tổng đại diện của Tổng giáo phận Minsk Mogilev, phụ trách truyền thông của Tòa giám mục Công giáo Belarus, đã bác bỏ thông tin cho rằng giáo hội Công giáo bị các thế lực bên ngoài lợi dụng để đạt được các mục tiêu chính trị.
Trong một tuyên bố đăng trên website của Giáo hội Công giáo Roma ở Belarus, Đức cha Kotobuski viết, Giáo hội Công giáo Roma ở Belarus đã nói lên sự thật về tình hình đất nước, họ lên tiếng chống lại bạo lực và kêu gọi mọi người liên đới, hiệp nhất, hòa hợp, hòa bình và tha thứ. Do đó, Đức cha Kotobuski khẳng định, thông tin về một số hành động khiêu khích rằng Hoa Kỳ, CIA và các tổ chức khác đang cố gắng sử dụng giáo hội Công giáo để phá hoại hệ thống nhà nước ở Belarus là sai sự thật. Một ngày trước đó, thứ Ba ngày 29 tháng 9, ông Sergei Naryshkin, giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Nga, đã cáo buộc Mỹ can thiệp vào tình hình tôn giáo ở Belarus. Ông Naryshkin tuyên bố trên trang báo chí của cơ quan tình báo đối ngoại Nga rằng, theo dữ liệu hiện có, Mỹ cũng đang can thiệp một cách không khéo léo vào tình hình tôn giáo ở Belarus, tìm cách khiến các đại diện của các nhánh chính thông giáo và công giáo xung đột với nhau, bằng cách cố gắng lôi kéo Vatican, vốn cho đến nay đã thận trọng vào các vấn đề của Belarus. Mỹ đang nỗ lực để làm cho các linh mục công giáo tham gia tích cực hơn vào các cuộc biểu tình chống chính phủ. Đức cha Kotobuski nói rằng, thông tin sai sự thật này cần được xem như là một sự châm biếm.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Vui bước tin mừng.
Mai mốt lớn lên, xin theo bên nhà thờ nhé con.
Mai mốt lớn lên, đi theo bên nhà thờ nhé con. Lời bà mẹ quê dành cho đứa con thơ đang hồn nhiên nô đùa dưới bóng mát bên hiên nhà đã khơi lên trong tôi niềm hy vọng lớn lao về một mùa lúa dồi dào. Lời người phụ nữ ấy bộc phát nhưng biểu lộ cảm xúc chân thực khi bị chinh phục bởi tình yêu thương và tinh thần dấn thân phục vụ. Sáng hôm ấy, như để khép lại tháng hè với những con chữ OA, với hàng đẳng thức, canh thức, rồi phương trình bậc nhất, bậc hai, theo chân các sơ, chúng tôi đến thăm viếng, chia sẻ chút quà nho nhỏ với một số em học sinh nghèo ở khu vực xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, gọi là để khuyến khích các em chăm chỉ học hành hơn trong năm học mới. Bác nông dân ngày xưa bỏ tay cày vơ tay cuốc, còn các sơ hôm ấy thì bỏ tay bút vơ lấy những dụng cụ y khoa, dù chẳng chuyên trong cả hai lĩnh vực này. Chia tay các em học sinh, chúng tôi tranh thủ đi thăm những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong vùng. Rong ruổi trên những con đường nhỏ, khúc khuỷu, quanh co, chúng tôi chạy xe máy sang nhà bà Út, nhà ông Ba, rồi cuối cùng chúng tôi đến nhà bà Năm. Gần vào nhà, một sơ hỏi tôi, Thầy ơi, thầy có chịu được mùi phát ra từ vết thương hoại tử không? Tôi cười như để nói với các sơ rằng, các sơ cứ yên tâm, con chịu được. Để có thể đi đến những vùng biên cương của cuộc sống, tôi tin Chúa đã giúp tôi chuẩn bị mình từ trước. Nhưng dù sao đi nữa, các sơ vẫn lấy ra chiếc khẩu trang y tế và đề nghị tôi, thầy cứ đeo vào. Chúng tôi bước vào nhà bà Năm và điều đầu tiên tôi cảm thấy là sự u ám, ẩm ướt và có phần lạnh lẽo quạnh hiu. nhiều thứ trong nhà đã từ lâu không có ai đụng tay đến. Cũng phải thôi, vì nhà bà Năm neo đơn, lại vì bệnh tật mà bà phải nằm yên một chỗ từ lâu. Bà sống một mình trong cảnh già túng thiếu. Đã thế, bây giờ lại bị căn bệnh dày vò tấm thân mảnh khảnh, vốn đã hao mòn vì năm tháng. Ban đầu, người ta thấy một cái hạch ở bắp đùi bà, nhưng dần dà một khối u lớn không ngừng phát triển, tạo thành vết hoại tử ăn vào đến tận xương, từng ngày rút cạn chút sức lực còn lại của bà. Cũng may, thời gian gần đây, gia đình người cháu họ của bà vốn đang bôn ba kiếm sống trên thành phố đã gác công việc lại để phụ giúp chăm sóc bà lúc khó khăn. Bà Năm không muốn đi bệnh viện, vậy là các sơ phải mời bác sĩ về tận nơi xử lý vết thương cho bà. Nhưng bác sĩ thì quá bận rộn, làm sao thường xuyên túc trực được. Vậy nên phần còn lại ấy dành cho các sơ và người cháu của bà. Bà con ở đây quen gọi các sơ là dì. Danh xưng ấy gần gũi thân quen như thể cùng chung máu mủ ruột rà. Với danh xưng các dì, người ta có thể hình dung ra những người đã bước qua đoạn đường dài của đời người. Nhưng thực tế, xét về tuổi đời, các sơ mới chỉ là những cô thôn nữ còn đượm nét thư sinh. Nói là thư sinh, nhưng khi bắt tay làm việc, họ là những anh hùng, những dũng sĩ của tình yêu. Chẳng vì yêu mà họ dám lăn xả đảm nhận những công việc cần sự hy sinh lớn lao như thế. Tôi nghĩ khi mở vết thương của bà Năm ra, người thường chắc phải nhắm mắt bỏ chạy cho xa. Tôi nghĩ vì yêu, quan trọng hơn nữa, vì thấy Chúa Giêsu nơi bà Năm mà các sơ đã sắn tay ân cần chăm sóc. Chứ theo lẽ thường, ai mà khờ dại hiến mình cho người dân như thế? Vì yêu mà các sơ trở nên tinh tế hơn với những nhu cầu cả về tinh thần lẫn vật chất của con người. Thay bông gạc xong, những chiến sĩ tình yêu của Chúa vẫn còn lân la ngồi lại đó, vừa để an ủi, vừa để sự hiện diện của họ đánh tan đi những u ám, lạnh lẽo nơi căn nhà hiu quạnh. Đứng dậy ra về, các sơ vẫn không quên nghĩ đến những nhu cầu cơ bản của con người. Từ trong túi đồ nghề, các sơ lấy ra hộp sữa Ensure loại bột, trao lại cho người cháu của bà và căn dặn chị ấy đừng quên nài ép bà uống sữa. Nhờ thế mới có sức chống lại bệnh tật. Cũng giống như Chúa Giêsu, khi yêu, người ta muốn cho nhiều hơn nữa. Còn bao nhiêu bông gạc, thuốc khử trùng, các sơ để lại hết để người cháu tiếp tục chăm sóc vết thương cho bà. Nói đến đây, tôi nghĩ đến câu chuyện Chúa Giêsu kể về người Samari nhân hậu trong chương 10 tin mừng theo Thánh Luca. Ai là người thân cận của nạn nhân? Đó là người đã gác lấy những công việc bộn bề vốn được xếp đặt tỉ mỉ trong chương trình sống của họ để ra tay thực thi lòng thương xót đối với con người. Đó là người dám cho đi và tiếp tục cho đi mà không tính toán, cho đi mà chẳng mong được đáp đền. Đó là người đã tiếp rước người dân và gia đình mình. Tôi đang nói đến gia đình giáo hội để tiếp tục yêu thương và chăm sóc. Hết tình và hết mình, ấy là điều tôi cảm nghiệm được nơi những sứ giả tin mừng được Chúa sai đi những vùng ven của cuộc sống. Cái hết tình, hết mình ấy làm lay động một trái tim. Lúc ra về, tôi nghe người cháu gái của bà nói nhỏ với đứa con, mai mốt lớn lên, đi theo bên nhà thờ nhé con. Nói là cho đi mà chẳng mong được đền đáp điều gì, nhưng hẳn tâm hồn của những người môn đệ của Chúa đã mong chờ và đã mừng rỡ hân hoan khi nghe được câu nói ấy. Hẳn là họ đã được gia tăng sức mạnh tinh thần khi nhận được món quà là chính lời nói khơi lên niềm hy vọng từ một người tạm gọi là chưa chính thức thuộc đoàn chiên Chúa. Ông Paulo trồng, ông Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho mầm non ấy lớn lên và đơm bông kết trái. Hoa trái của công cuộc loan báo tin mừng tùy thuộc vào Thiên Chúa. Nhưng những sứ giả tin mừng cũng vẫn hy vọng hạt mầm tốt lành được gieo trong tâm hồn người phụ nữ chân quê kia có ngày sinh ra nhiều bông hạt, có thể được 50, có thể đến 100. Đa Minh, Phan Quỳnh.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút Cầu Nguyện.
Với Kinh Mân Côi, xin ơn dịu dàng kiên nhẫn như mẹ.
Quý thính giả thân mến, một ai đó đã nói, ngày nay sự dịu dàng dường như đang có nguy cơ biến mất khỏi mặt đất này. Người ta sợ biểu lộ sự dịu dàng, vì như thế thể hiện sự yếu đuối, biểu hiện của người thua cuộc. Hình ảnh những người phụ nữ, những người đàn ông với những nắm đấm giơ lên cùng với đôi chân dậm mạnh xuống đất và miệng la hét không thiếu trong xã hội ngày nay. Những hình ảnh này không chỉ diễn ra ở những khu chợ, nơi xóm làng, mà cả những nơi được cho là tri thức, ở những phòng họp rộng lớn với những phương tiện hiện đại văn minh phục vụ những người đã được giáo dục. Tại những nơi này, người ta vẫn chứng kiến hình ảnh những chính trị gia sẵn sàng nhảy bổ vào nhau, sắn tay áo lên, và khi lời nói cảm thấy chưa đủ thể hiện chính kiến thì sẵn sàng dùng cả ngôn ngữ hình thể để bảo vệ quan điểm. Những người có trình độ được học cách đối thoại, được học cách đối nhân xử thế, nhưng dường như họ đã quên hay cố tình quên và sử dụng cách giải quyết vấn đề theo cách ăn miếng trả miếng, thắng thua. Người ta đã quên bài học của sự dịu dàng. Những hình ảnh này cũng đã có vào thời Chúa Giê-xu. Câu chuyện người phụ nữ ngoại tình bị các vị tư tế, tiến sĩ luật kết án và xử án bằng những cục đá nặng nề cầm trong tay. Quyền lực đang ở trong tay những con người hiếu thắng với những cục đá đang giơ cao, sẵn sàng ném thẳng vào người phụ nữ yếu đuối, không có gì tự vệ. Chỉ có hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má, ánh mắt sợ hãi, đầu cúi xuống bất lực trước sự cuồng dữ của những kẻ quyền hành. Giữa sự sợ hãi và cuồng giận hung hăng, xuất hiện một Chúa Giê-xu nhẹ nhàng, dịu dàng, thanh thản, viết những dòng chữ trên đất. Ngài viết gì? Có phải Ngài viết tội của người phụ nữ không? Không ai chắc. Ngài viết gì? Có phải Ngài viết nỗi sợ hãi của người phụ nữ không? Không ai có thể khẳng định điều này. Chúa viết gì? Chúa mô tả thái độ cuồng dữ của những người ý thế quyền bính, lên án người khác, trấn áp và đưa người có tội vào thế không có lối thoát ư? Không ai có thể biết được Chúa đã viết gì. Những người chứng kiến câu chuyện trên chỉ biết ngạc nhiên khi thấy Chúa đáp trả sự hung hăng của người kết tội và sự sợ hãi của người phạm tội bằng sự dịu dàng, thanh thản. Vâng, mọi người cũng có thể cho rằng Chúa viết tất cả sự việc đang diễn ra. Một đám đông của những con người quyền bính, đầy giận dữ, và một phụ nữ bé nhỏ yếu đuối. Chúa viết tất cả, tội của người quyền thế và tội của người yếu đuối. Nhưng một điều đặc biệt là Chúa viết trên đất cát. Tại sao Chúa lại viết trên đất? Ai cảm nhận được tình thương Chúa thì có thể hiểu được điều này. Chúa viết tội của con người, cả người quyền thế và người tội lỗi. Nhưng Chúa muốn tha thứ, muốn xóa đi tất cả với sự kiên nhẫn và dịu dàng của một vị Thiên Chúa. Vì thế Chúa mới viết trên đất cát, để chỉ một cơn gió thoảng sẽ chẳng còn gì sót lại. Lạy mẹ Maria, khi chiêm ngắm cuộc đời mẹ, chúng con nhận thấy mẹ đã sống trọn cuộc đời với một sự dịu dàng, an bình, vĩ đại. Mẹ luôn thanh thản, an bình, sống với những giây phút vui cũng như buồn của cuộc đời, những giây phút hân hoan cũng như thử thách, những giây phút bình yên cũng như bão tố. Mẹ đón nhận tin vui là mẹ đấng cứu thế với một thái độ thanh thản, an bình, dù ngỡ ngàng và đầy những thắc mắc. Cuộc hành trình sinh con giữa đêm khuya với những khó khăn thử thách, nhưng mẹ vẫn thanh thản đón nhận. Trong những năm tháng dưỡng nuôi con Thiên Chúa, mẹ không đòi con mẹ phải thể hiện uy quyền của Thiên Chúa. Mẹ không yêu cầu Giê-xu con mẹ phải làm phép lạ để cho đời sống của một gia đình người thợ mộc bớt khổ sở hơn, để cho mẹ được vẻ vang hãnh diện với mọi người về vị thế mẹ Thiên Chúa. Không. Mẹ không hành xử như mọi người phụ nữ khác vào thời của mẹ và những phụ nữ ngày nay thường hay làm. Mẹ thanh thản, kiên nhẫn, đón nhận trong tin yêu và phó thác, chờ đợi giờ của Chúa đến. Tại tiệc cưới Cana, trong lúc mọi người bối rối cuống cuồng tìm cách giải quyết việc thiếu rượu, thì mẹ nhẹ nhàng giải quyết theo cách của mẹ. trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, giữa những tiếng gào thét giận dữ, mẹ vẫn âm thầm theo bước chân con mẹ, đồng hành với con, không một thái độ đổ lỗi oán trách. Và rồi con mẹ phục sinh, mẹ đón nhận và sống mầu nhiệm vĩ đại này cũng với một thái độ an bình dịu dàng ở giữa các tông đồ. Chúng con hiểu bí quyết để mẹ có thể giữ được sự dịu dàng, an bình là nhờ mẹ ghi nhớ lời Chúa và suy niệm mọi sự trong lòng. Vâng, chỉ khi biết suy tư, biết suy gẫm mọi sự xảy đến trong cuộc đời dưới ánh sáng của lời Chúa, con người mới có thể biểu lộ hành vi, cử chỉ, lời nói một cách điềm tĩnh và được kiểm soát. Là con mẹ, chúng con cũng ước muốn nên giống như mẹ, trở nên dịu dàng, an bình như mẹ. Chúng con hiểu, cầu nguyện với Kinh Mân Côi là bí quyết để chúng con nên giống như mẹ. Với những lời kinh được lặp đi lặp lại nhiều lần, xen giữa việc suy niệm các mầu nhiệm, giúp chúng con trở nên một con người điềm tĩnh, kiên nhẫn khi phải đối diện với những nghịch cảnh, cũng như khi đón nhận niềm vui. Lạy mẹ Maria, vào tháng 10, tháng của lời kinh Mân Côi, xin giúp chúng con hiểu và sống thực hành tốt này, để mỗi ngày từng bước chúng con có thể trở nên giống như mẹ, một Kitô luôn sống trong an bình, dịu dàng và kiên nhẫn, vì có Chúa ở cùng.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.